là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình khắc phục mưa lũ tại tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái tiếp nhận hàng hóa viện trợ khẩn cấp của chính phủ Thụy Sĩ và Đại sứ quán Nhật Bản. Người dân huyện Mù Cang Chải gác lại mọi công việc tới thành phố Yên Bái giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cơn bão Yagi đã đi qua, nhưng những hậu quả mà cơn bão để lại là rất nặng với nhân dân tỉnh Yên Bái. Song với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, người dân cả nước đã hướng về Yên Bái với tấm lòng nhân ái, sẻ chia và đầy ý nghĩa thiết thực. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 16 tháng 9 trong điều kiện thời tiết mưa to tại sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận hàng hóa viện trợ khẩn cấp từ tổ chức Samaritan Purse và chính phủ Thụy Sĩ tài trợ cho các địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2024 thông qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn. Cùng tham gia đón chuyến bay viện trợ có ông Thomas Grat, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 4 giờ 30 phút, toàn bộ số hàng hóa do tổ chức Samaritan Purse và chính phủ Thụy Sĩ tài trợ cho các địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã được vận chuyển ngay để hỗ trợ người dân vùng lũ các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng. Trong đó, tổ chức Samaritan Purse viện trợ bằng hiện vật mới chưa qua sử dụng, gồm 3.000 bộ đèn pin LED năng lượng mặt trời gấp gọn, 3.000 bộ lọc nước và 3.000 thùng đựng nước sạch, 3.000 bộ đồ dùng và dụng cụ bếp và 6.000 thùng nhựa, tổng trị giá trên 103.000 đô la. Chính phủ Thụy Sĩ viện trợ bằng hiện vật mới chưa qua sử dụng gồm 300 lều gia đình, 5 lều đa chức năng, 5 bạt che lều, 800 bộ dụng cụ nấu ăn, 19.800 can chứa 10 lít, 2 hệ thống mô đun phân phối nước, 2 bộ lọc nước, 2 bộ khử trùng nước, 5 hệ thống mô đun lọc nước giếng, 2 hệ thống mô đun cung cấp năng lượng, giá trị tính theo nguyên tệ là trên 361.000 franc Thụy Sĩ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và các chuyên gia cứu trợ của Thụy Sĩ đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với các tỉnh chịu thiệt hại do bão lũ tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đồng thời cho biết sau khi tiếp nhận, Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái cũng như Lào Cai, Cao Bằng sẽ có trách nhiệm vận chuyển và phân bổ số hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp trên đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch theo quy định. Tính đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã huy động và nhận được sự quan tâm từ 10 đại sứ quán và 16 tổ chức quốc tế với cam kết hỗ trợ 160 tấn hàng qua đường hàng không thông qua bộ. Số hàng hóa vào đến cảng hàng không Nội Bài đều đã và sẽ được chuyển thẳng đến các tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng để cấp phát kịp thời cho người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Chiều qua, tỉnh Yên Bái tiếp nhận hàng viện trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hàng viện trợ bao gồm 40 máy lọc nước và 200 tấn bạt nhựa đa năng, tổng giá trị trên 124.000 đô la, tương đương hơn 3 tỷ đồng. Sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần chia sẻ và động viên của chính phủ Nhật Bản với người dân Yên Bái, những người đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề của cơn bão số 3. Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để nhanh chóng khôi phục và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Những thiết bị và vật dụng được hỗ trợ lần này có ý nghĩa thiết thực đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân vùng lũ Yên Bái. Theo kế hoạch, cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân phối hàng viện trợ đến từng địa phương dựa trên nhu cầu cụ thể nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nước lũ đã rút, song bùn đất và rác thải vẫn ngổn ngang trên khắp các khu phố, tuyến đường, công sở, nhà dân, phương tiện di chuyển khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn đó, nhiều tình nguyện viên từ huyện vùng cao Mù Cang Chải đã tới thành phố Yên Bái để giúp người dân nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay sau khi nghe tin thành phố Yên Bái bị ngập lụt, sạt lở do thiên tai gây ra khiến giao thông đi lại khó khăn, 30 tình nguyện viên từ các hợp tác xã, hộ kinh doanh làm du lịch cộng đồng tại huyện vùng cao Mù Cang Chải đã lên đường chung tay giúp sức giúp người dân Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Anh Giàng Hạnh Phúc, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết:
Chúng tôi ở trên đấy thì chúng tôi làm bên hướng dẫn viên, thấy bà con ở dưới này á là bị ngập ở dưới khá là sâu. Thì thấy phần đất còn lại rất là nhiều, thế là anh em chúng tôi cũng gấp lại công việc ở trên đấy, xong rồi chạy từ trên muống chạy xuống để hỗ trợ bà con gọi là cốt đất phần được phần nào hay phần đấy thôi. Thì anh em cũng gọi là góp được một chút công sức nhỏ bé, dù là không được lớn lao, nhưng mà mong là bà con cũng sẽ đỡ hơn, vất vả hơn là so với anh em ở trên đó. Thì anh em ở trên đó thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều như ở dưới này.
Trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Đoàn Thị Điểm, Thanh Niên, mặc dù nước đã rút nhưng bùn lắng sâu, bết dính trơn trượt. Sau các tình nguyện viên rất tích cực cùng người dân dọn dẹp bùn đất, thu dọn rác, vệ sinh cảnh quan khuôn viên trường học. Với các tình nguyện viên của huyện Mù Cang Chải được chung tay giúp sức cùng người dân thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra cũng là niềm hạnh phúc. Anh Giàng A Dê, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
Mình nghĩ là cái khi mà trên mình mà có gần những cái sự cố và những cái thiên tai thì mọi người miền xuôi lên cũng giúp rất là nhiều. Thì bây giờ mình cảm thấy là khi mà đến lượt những người thành phố thì bọn mình cũng phải chung tay, và mình nghĩ là đây là một cái trách nhiệm và một cái nhiệm vụ mình phải làm. Tinh thần anh em là rất là vui vẻ và làm hết mình và là hết trách nhiệm đó.
Tổ dân phố Hồng Thái là một trong những nơi bị ngập lụt sâu, có nơi ngập tới gần 3 mét, do vậy lượng bùn đất rác thải rất lớn. Được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên huyện Mù Cang Chải, tuyến đường vào tổ cơ bản đã di chuyển được. Ông Nguyễn Văn Thái, bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Đặc biệt ngày hôm nay thì có đoàn cứu trợ của huyện Mù Cang Chải ra đây là giúp đỡ nhân dân, những đặc biệt là những gia đình khó khăn, và làm vệ sinh cho các nhà văn hóa. Anh em thì rất nhiệt tình, rất trách nhiệm, và toàn bộ lực lượng trẻ, cho nên là các anh ấy làm rất là trách nhiệm. Cho đến thời điểm này thì mặc dù là rất mệt nhưng mà các anh ấy vẫn đang làm trợ giúp cho bà con ở đây. Thay mặt là nhân dân tổ dân phố Hồng Thái và bà con ở đây là rất là cảm ơn đoàn cứu trợ của Mù Cang Chải đến giúp đỡ để cho nó bớt khó khăn đi.
Không chỉ có tổ dân phố Hồng Thái mà nhiều tuyến đường, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được các lực lượng, trong đó có các tình nguyện viên huyện Mù Cang Chải chung tay giúp sức khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ. Đó là niềm động viên lớn lao để người dân Yên Bái sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bão số 3 Yagi xuất hiện tràn ngập trên các báo chí, các trang mạng xã hội là những tin tức hình ảnh, thước phim, video clip về mưa lũ. Yagi thực sự như một hung thần mang đến nỗi kinh hoàng, khiếp đảm. Trong nước, những dòng trạng thái trên Facebook, Zalo nặng trĩu, âu lo, buồn đau, tuyệt vọng và bất lực đã phần nào lột tả nỗi kinh hoàng mang tên Yagi của người dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội đến Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang và Yên Bái. Những hậu quả mà cơn bão đi qua để lại là rất nặng với nhân dân tỉnh Yên Bái. Song với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, người dân cả nước đã hướng về Yên Bái với tấm lòng nhân ái, sẻ chia và đầy ý nghĩa thiết thực. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, sự xuất hiện của hoàn lưu bão số 3 khiến những con sông, dòng suối vốn hiền hòa, nên thơ như sông Hồng, sông Chảy, Nậm Kim, Ngòi Thia chợt trở nên hung dữ. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trên hệ thống sông suối trong tỉnh đã xuất hiện nhiều đợt lũ lớn. Đặc biệt, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái đạt mức 35,73 m. Nước cuồn cuộn đổ về cùng những trận mưa chút ào ào kéo dài suốt đêm, khiến hàng ngàn ngôi nhà thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình chỉ sau vài giờ đồng hồ đã ngập chìm trong nước. Những con số thiệt hại ngày càng tăng. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái đã có 54 người bị chết và mất tích, trong đó có 5 người chết do sạt lở đất, 25.000 ngôi nhà bị thiệt hại. Trong đó, 224 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 232 nhà bị hư hỏng nặng, hàng ngàn nhà bị sạt lở, ta luy, ảnh hưởng, 22.451 nhà bị ngập nước. Hiện nước đã rút, song lượng bùn rác lớn trong nhà và tài sản bị hỏng chưa thể thống kê. 14.134 hộ phải di rời người và tài sản. Hiện trên 8.300 hộ đã quay về nhà sau khi nước rút và giảm nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình cơ sở tầng, công nghiệp, thông tin liên lạc bị hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 1.240 tỷ đồng. Đổ nát, hoang tàn, ngổn ngang, bề bộn là những gì còn sót lại sau mưa lũ đã qua. Những gương mặt thất thần, mệt mỏi, bất lực sau khi phải chống chọi với dòng nước lũ, không còn nước mắt để khóc thương cho thân phận, hoàn cảnh của chính mình cũng như cho những người cùng cảnh ngộ. Những tiếng gào khóc, tiếng gọi, tiếng than xé lòng trong nỗi đau đớn tuyệt vọng bởi đột ngột mất đi người thân do sập đất, sập nhà, mang theo cảm giác hãi hùng, ám ảnh, không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Đau lòng nhất là có những gia đình dòng họ cùng lúc mất đi nhiều người, những ta luy đột nhiên sập xuống vùi lấp đi những mái ấm gia đình, bao con người đang hồn nhiên, tươi trẻ với bao khát vọng, ước mơ còn dang dở. Xót xa vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã vùi lấp cả gia đình cô giáo mầm non Hoàng Thị Hát cùng chồng là anh Sa Văn A và hai con nhỏ mới 5 tuổi và 2 tháng tuổi. Mưa lũ qua, nước rút, để lại đống đổ nát ngổn ngang của bùn đất, các loại rác, xác động vật chết và vô vàn đồ đạc tài sản của người dân bị hư hỏng, phá hủy. Nhiều gia đình mất hết tài sản, nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mất khối lượng hàng hóa lớn, nhiều trang trại lợn gà, hoa màu, cây cối mất toàn bộ vốn liếng. Tất cả ngập chìm và cuốn theo dòng nước. Rất nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bao năm tích góp vay mượn mới có được ngôi nhà, chiếc xe mơ ước. Nhiều gia đình vừa thoát nghèo, đang khá lên với hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, bỗng nhiên chỉ sau một đêm bị mưa lũ cướp đi tất cả, trở về tay trắng. Chắc chắn phải mất nhiều năm sau mới có thể phục hồi, thậm chí họ không dám nghĩ đến ngày có thể phục hồi được, bởi mất mát thiệt hại quá lớn, trong khi số nợ vẫn còn đeo bám, như nỗi ám ảnh, lo âu, bất lực khi cơn bão ập về. Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng tránh thiên tai theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của các bộ ngành trung ương. Với sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 được triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới Yên Bái thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Thủ tướng trong chiếc áo giản dị quen thuộc, đẫm mồ hôi, chân đi ủng, xăm xăm lội trong bùn ngập, vào tận sâu những điểm bị ngập lụt, thiệt hại nặng. Thị sát hiện trường, khu vực sạt lở làm hai người bị vùi lấp. Thăm hỏi động viên người dân, các thầy cô giáo và các lực lượng đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại một điểm trường mầm non, xúc động biết bao khi Thủ tướng và đoàn công tác đã chào chia tay mà vẫn chưa rời đi được vì các cháu nhỏ cứ ríu rít đòi ông bế. Và ông đã nán lại trong tiếng nũng nịu của trẻ thơ. Ông bế con, ông ơi bế con, ông bế con nữa. Dù người ông này, các bé lần đầu tiên được gặp, người đứng đầu chính phủ, áo đẫm mồ hôi vui vẻ, ân cần bế từng cháu một, hai tay hai bé, cưng nựng rồi mới rời đi. Trước đó, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024, hai đoàn công tác của chính phủ do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục mưa bão trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh Yên Bái đã không quản ngại dầm mình trong mưa, băng qua nước lũ, kịp thời đến những nơi người dân đang cần sự giúp đỡ, cứu trợ, kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa lũ, công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cuộc họp khẩn cấp trực tiếp và trực tuyến không kể ngày đêm, các đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương trong trạng thái sẵn sàng 24/24 giờ. Các nhóm Zalo hoạt động liên tục để kịp thời thông tin chỉ đạo tới tận cơ sở. Tại các địa phương đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống tận địa bàn để chỉ đạo rà soát các khu vực nguy cơ. Tất cả sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động, nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, đặt tính mạng và cuộc sống của người dân lên trên hết và trước hết. Toàn tỉnh Yên Bái đã huy động gần 105.000 người. Để khắc phục hậu quả thiên tai, huy động trên 2.100 ô tô, tàu xuồng, máy xúc các loại và hơn 70.000 trang thiết bị khác phục vụ công tác phòng chống bão lũ. Huy động các phương tiện của công ty quản lý đường bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung hót đất, đá, sạt lở để đảm bảo thông tuyến đường và hót đất đá, bồi lấp, vệ sinh môi trường. Đáng trân trọng khi được biết rằng hầu hết các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái đều có gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang bị ảnh hưởng và thiệt hại rất nặng nề bởi mưa lũ. Nhưng họ đã tạm gác lại việc nhà, trở lại công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các lực lượng để có mặt kịp thời chia sẻ, giúp đỡ người dân. Trong thư thăm hỏi đồng bào chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đồng thời nhấn mạnh tình dân tộc, nghĩa đồng bào là sức mạnh to lớn đưa nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tinh thần quyết liệt, chủ động của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý chí tự lực tự cường, mạnh mẽ, sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người dân, tinh thần đoàn kết, tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh, sức mạnh của lực lượng vũ trang, tinh thần quả cảm của nhân dân là những yếu tố quan trọng đã góp phần giảm thiểu thiệt hại của cơn bão vừa qua. Khi thiên tai ập đến trong cơn bão dữ, sức mạnh đại đoàn kết và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc lại nhân lên gấp bội. Với những nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình trong mỗi con người Việt Nam. Cả nước hướng về các tỉnh chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong đó có tỉnh Yên Bái, nhiều nghĩa cử cao đẹp các chương trình thiện nguyện, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống được phát động. Triển khai kịp thời rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chỉ tính riêng từ ngày 10 tháng 9 đến 13 tháng 9 năm 2024, đã có 328 tập thể và cá nhân đăng ký ủng hộ kinh phí, tổng số gần 62 tỷ đồng, về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, 106 đoàn đã hỗ trợ hiện vật, bao gồm số lượng lớn nhu yếu phẩm, dụng cụ vệ sinh cá nhân, dụng cụ sửa chữa nhà cửa, dụng cụ bếp, đồ dùng thiết yếu, phục vụ đời sống sinh hoạt. Số hàng này đã được chuyển đi 6 địa phương. Trong tỉnh, nhiều nhà hàng đóng cửa kinh doanh, dành toàn bộ thời gian cho việc chế biến đủ các bữa chính trong ngày để tặng hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người dân ở những nơi đang ngập lụt. Như nhà hàng Tùng Dương có những ngày cung cấp khoảng 8.000 suất, nhà hàng Sunrise, nhà hàng Hưng Anh, nhà hàng Hải sản Thủy Cường, nhà hàng Huỳnh Hằng, thị trấn Yên Bình, cùng nhiều nhà hàng, quán ăn, các câu lạc bộ, các hộ gia đình, nơi an toàn cũng trao gửi yêu thương, chia sẻ với đồng bào từng chai nước, chiếc bánh, suất ăn. Những ngày qua, Yên Bái đã nhận được tình cảm quan tâm chia sẻ ủng hộ của các tỉnh bạn, của bạn bè quốc tế, nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, những hành động việc làm của biết bao con người bình dị mà cao quý, những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi cao cả, sẽ giúp người dân bị ảnh hưởng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định trở lại cuộc sống, hy vọng về ngày mai bình an, tươi đẹp như chưa hề có cơn bão đi qua.
Thưa quý vị và các bạn, sạt lở đất đang là nỗi lo sợ ám ảnh của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Mưa bão đi qua nhưng còn đó những thiệt hại rất nặng nề, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ thì người dân Yên Bái lại tiếp tục phải đối mặt với những vụ sạt lở kinh hoàng thường xảy ra trong đêm. Có nhà cũng không thể ở, cuộc sống người dân lúc này thực sự quá khó khăn, rất cần sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của các cấp chính quyền để người dân ổn định cuộc sống.
Một cái sự mà hoang mang đến tột độ khi nửa đêm gần 1 giờ sáng, cõng cháu, chồng con chạy nháo nhác khỏi nhà. Khi mà nghe thấy tiếng nổ một vạt, nó nổ như kiểu cái nổ bom ấy, thì mình không nghĩ là ngay sau nhà mình. Thế là thôi, hai nhà ôm nhau là chạy nháo nhác ra đến cửa, ra đến sân này, chính cái sân này đây. Thì nước ở ngoài đường đã ngâm ngang cổ rồi. Tôi cõng cháu tôi và hai bà cháu ngã xuống đất mà ngập ngang cổ, không thể biết làm nào cả.
Hoang mang, lo sợ và bất an là tâm trạng chung của chị Hà Thanh Hương cũng như nhiều hộ dân khác ở tổ 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Chỉ trong vòng hơn một tuần bị ảnh hưởng bởi cơn bão lịch sử Iagi, toàn bộ khu đồi phía sau dãy khu phố 5 liên tiếp sạt lở, đất đồi nứt toác, điểm sụt lún cao tới hơn 2 mét và nguy cơ tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ lo lắng nói.
Lúc ấy là nhà mới kể cả là hàng xóm là coi như là như cái bỏ của chạy lấy người, tức là làm sao lúc ấy là chỉ là cứu lấy người giữ lấy tính mạng mình thôi chứ còn không cần thấy cái gì hết cả. Đấy là cả cái đêm hôm ấy là nó mưa, là mưa gió là như thế. Nếu mà cứ tiếp tục mà mưa như thế này thì mình nghĩ là cũng không ổn. Là hiện tại bây giờ là một số gia đình ở dưới chỗ đường Cao Thắng, là tức là dưới cái chân đồi này nhà mình, là mọi người là coi như là đã sơ tán, không dám ở.
Sạt lở đất khiến nhiều tài sản của gia đình ông Nguyễn Hữu Yên Sơn bị vùi lấp. Thế nhưng tài sản lớn nhất của gia đình ông chính là ngôi nhà này cũng không thể tiếp tục ở được. Tranh thủ về nhà thu dọn đồ đạc để đi ở nhờ. Nhưng vợ chồng ông Sơn lòng vẫn rất bất an, ông Sơn cho biết.
Thì mưa to thì mọi người sau khi ăn cơm xong cũng chưa kịp rửa bát. Thì nghe thấy huỳnh như bom nổ sau. Thế là mọi người thôi chết rồi, kính kia các thứ nó vỡ loàng xoàng. Chạy vào cái thì tất cả nó đã dồn xuống rồi. Tất cả trong kia là bịt vào không thể lấy cái gì được ra. Khối lượng đất nó, nếu như nó còn mưa do nó sụt xuống thì còn nhiều nữa. Thế do vậy là bây giờ cũng là cả khu đều rất là lo lắng. Cũng mong là bây giờ nếu mà từng người một thì chắc là không đủ khả năng để làm. Cũng mong là chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị mà có cái nguồn kinh phí tốt thì vào giúp đỡ cho bà con khu này, cũng như là giúp cái cảnh của cái người dân Yên Bái sau cái trận lũ.
Khi cơn bão số 3 ập tới thì những hộ dân ở khu phố 5 phường Yên Ninh đã phải di rời. Nhưng tưởng sau khi nước rút trở lại khắc phục hậu quả mưa bão, dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống và lao động, thì nay người dân lại buộc phải di rời bởi họ không thể đánh đổi tính mạng của mình cho ông trời. Sạt lở đất giống như một quả bom trên đầu, đe dọa an toàn đến tính mạng và tài sản của các hộ dân ở đây mỗi lần mưa bão. Và sự lo âu đó đã xảy ra. Hơn 50 gia đình với gần 500 nhân khẩu bị ảnh hưởng và phải di rời trong suốt những ngày qua. Họ phải đến ở nhờ người thân, hàng xóm mà chưa biết đến khi nào mới có thể trở về ngôi nhà. Toàn bộ phía sau ngôi nhà đã bị sạt lở nặng, chị Đặng Thu Hằng bày tỏ.
Chúng tôi cứ nghĩ rằng là nhà cửa như này đã dọn dẹp xong rồi thì là mình sẽ có thể là mình yên tâm mình ở. Thế nhưng mà đến bây giờ là lại một lượng đất đá rất là lớn lại tiếp tục là trôi tiếp vào nhà. Bây giờ thực ra là hàng xóm thì cũng nương tựa vào nhau và coi như những cái nhà mà không ảnh hưởng tá ly thì là sẽ chúng tôi là sang rời sang bên đấy để chúng tôi ở cùng nhá. Sinh hoạt thì bây giờ tất cả cũng đùm tất cả hàng xóm là đùm bọc nhau thôi. Cái dãy trước cửa là đều cho phía chúng tôi bên này là ở.
Lên Yên Bái hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ, lại chứng kiến người nhà anh trai bị sạt lở đất và nguy cơ tiếp tục sạt lở cao đe dọa đến tính mạng tài sản. Anh Phan Văn Mạnh ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định ở lại giúp đỡ người thân di chuyển đồ đạc để di rời sang ở nơi tạm. Anh Mạnh hoang mang nói.
Lên đây thì thấy gia đình nhà chúng tôi là có anh trai và em trai với các anh các chị này tàn hoang qua nhà cửa thì nó gần như đổ siêu đổ vẹo hết. Thế là núi đồi nó sập, bây giờ là đất nó lấn vào trong nhà nhiều quá. Chúng tôi là phải ở lại để dọn dẹp hộ gia đình. Mới ngày nay mà thuê người thì khó khăn, không thuê được. Nên là bây giờ là chúng tôi cứ vậy là làm từng bước một, làm cứ xe rùa tí một đất rồi.
Là một tỉnh miền núi, Yên Bái rất khó khăn trong việc xác định một quỹ đất bằng phẳng để làm nhà ở. Việc làm nhà ở dưới chân đồi đã trở nên quen thuộc đối với người dân vùng cao Yên Bái từ bao đời nay. Tuy nhiên trước những diễn biến bất thường của thời tiết và sự tàn khốc của thiên nhiên thì những chỗ ở đó không phải là an toàn. Dù các cấp, các ngành và địa phương đã nỗ lực tìm kiếm để khắc phục, song rất cần giải pháp căn cơ và lâu dài để người dân không còn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam từng trải qua nhiều thiên tai, điều dư luận quốc tế đánh giá cao là Việt Nam đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để chống thiên tai. Sức mạnh đó giúp nhân dân Việt Nam vượt qua mọi bão giông, nhân lên niềm tin sắt son với Đảng và chế độ. Báo Hà Nội Mới số ra hôm nay có bài Ngăn giặc lụt và sức mạnh của niềm tin. Trong cơn bão số 3, đồng bào các tỉnh phía Bắc phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Trong hoạn nạn, cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị cùng với tình yêu thương đồng bào và tinh thần quả cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trở thành điểm tựa vững chắc giúp dân vượt bão, vơi đi những mất mát. Thực tiễn cho thấy chống lũ đi đôi với khôi phục sản xuất là chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Nước ta đã từng trải qua nhiều thiên tai và vượt qua thiên tai. Sức mạnh niềm tin và truyền thống quý báu của dân tộc tiếp tục được phát huy trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 lần này. Chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân, chạy đua với thời gian để tái thiết cuộc sống của nhân dân là việc Đảng, Nhà nước và địa phương cùng cộng đồng đã và đang dốc sức thực hiện nhằm làm vơi đi mất mát đau thương, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Bão số 3, bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 30 năm qua, gây thiệt hại lớn về tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước. Tính đến ngày 15 tháng 9, cơn bão đã khiến 353 người chết và mất tích, khoảng 1.900 người bị thương. Ngày 12 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi đồng bào, nhà hảo tâm ở nước ngoài cũng như người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam chung tay cùng đồng bào chiến sĩ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức trong cả nước đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ. Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão gây ra, cộng đồng quốc tế đã tích cực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Hơn lúc nào hết, Việt Nam đang rất cần sự sẻ chia của cộng đồng quốc tế, của bà con kiều bào, của người nước ngoài đang sống tại Việt Nam và nhiều hơn nữa là những tấm lòng hảo tâm. Giúp nhau trong lúc hoạn nạn cũng là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, từng được phát huy cao độ khi dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu. Những trang sao kê tiền gửi Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm dậy sóng cộng đồng mạng trước những phông bạt làm màu, giả chân, thậm chí lừa đảo. Nhưng nhiều con số tiền ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không còn là con số, là mệnh giá, đó là phẩm giá của người Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đăng ký ủng hộ. Số tiền các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Và việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai sao kê số tiền là động thái được dư luận hoan nghênh. Sự minh bạch rõ ràng của cơ quan tiếp nhận tạo ra nhiều cảm hứng cho cư dân mạng. Từ việc soi sao kê, dư luận xúc động trước tình cảm của những con người dù nhỏ tuổi, dù bé nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu. Trên hết đó là tình cảm, là sự đùm bọc quan tâm sẻ chia giữa những người cùng dân tộc. Đó là niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực tiễn ở Yên Bái nói riêng cũng như các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung thời gian qua cho thấy bên cạnh lũ quét thì sạt lở đất là loại hình thiên tai gây thiệt hại rất nặng nề cho người và tài sản. Không riêng Yên Bái, các tỉnh vùng núi phía Bắc có địa hình đồi núi chia cắt chịu ảnh hưởng nặng nề trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, đặc biệt do điều kiện địa hình thói quen nhiều người dân làm nhà dựa lưng vào đồi núi chủ yếu là đồi đất. Khi trời mưa lớn dài ngày, đất no nước sẽ gây sạt lở, vì vậy nguy cơ mất an toàn là rất cao. Thế nhưng nhìn chung hiện nay, việc tái định cư cho người dân đang gặp khó khăn bất cập do phụ thuộc vào ngân sách của địa phương. Vào sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu, chưa có một quy định mang tính thống nhất để triển khai trên phạm vi cả nước.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Ngày 15 tháng 9, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã hủy tất cả các chuyến bay tại hai sân bay chính để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Bebinca, dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, từ đêm 15 tháng 9 đến 16 tháng 9, bão Bebinca đã đổ bộ dọc theo bờ biển từ Thái Châu ở Chiết Giang đến Kỳ Đông ở Giang Tô gây mưa lớn và gió giật mạnh. Bão Bebinca có thể là cơn bão thiệt hại nhiệt đới mạnh nhất tấn công vào trung tâm tài chính của Trung Quốc kể từ năm 1949. Để ứng phó, tất cả các chuyến bay tại hai sân bay chính của Thượng Hải gồm sân bay Phổ Đông và Hồng Kiều bị hủy từ 20 giờ ngày 15 tháng 9. Dự báo bão Bebinca sẽ đổ bộ vào đất liền trong dịp lễ Trung thu. Nhà điều hành đường sắt Trung Quốc dự đoán sẽ có 74 triệu lượt hành khách trong kỳ nghỉ này. Cũng trong ngày 15 tháng 9, cơ quan thời tiết đã ban hành cảnh báo màu cam, cấp độ cao thứ 2 trong hệ thống 4 cấp độ đối với một số quận ở Thượng Hải và các khu vực của các tỉnh lân cận. Cơ quan này khuyến cáo người dân không tụ tập đông người và gia cố nhà cửa, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền về cảng để tránh trú.
Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar xác nhận lũ lụt ở nước này đã khiến 113 người thiệt mạng, 64 người mất tích và 14 người bị thương. Người phát ngôn của Hội đồng Quản trị Quốc gia Myanmar cho biết lũ lụt trên diện rộng ở Myanmar chủ yếu do bão Capricorn và các cơn bão nhỏ đi qua vịnh Bengal gây ra. Mưa bão đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều nơi, 56 thị trấn ở Naypyitaw, tỉnh Mandalay, Bang San, tỉnh Bago và những nơi khác bị ảnh hưởng. Lực lượng quân đội và cảnh sát Myanmar, sở cứu hỏa, cơ sở y tế và các lực lượng khác đang thực hiện các hoạt động cứu trợ và cứu hộ. Đồng thời, các cơ quan chính phủ sẽ giúp người dân hoàn thành công cuộc tái thiết sau thảm họa.
Trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Sari tuyên bố lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào miền trung Israel sáng 15 tháng 9. Ông Sari cho biết Houthi đã phóng tên lửa siêu vượt âm vào một mục tiêu quân sự trong khu vực Tel Aviv. Tên lửa này đã tránh được các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel. Ông Sari cũng cảnh báo rằng người dân Israel có thể sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công và các chiến dịch mạnh mẽ hơn trong thời gian từ mùng 7 tháng 10, ngày tròn một năm vụ Hamas tấn công Israel. Trước đó, một tên lửa đạn đạo tầm xa từ Yemen đã rơi xuống khu vực không người ở gần sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel vào sáng 15 tháng 9, buộc người dân phải chạy đến nơi trú ẩn trong giờ cao điểm. Đây là lần thứ hai một vật thể từ Yemen tấn công vào trung tâm Israel sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi ở Yemen, khiến một người thiệt mạng ở Tel Aviv hồi tháng 7 vừa qua.
Đến cuối tháng 10, Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp thương mại lớn nhất đối với Trung Quốc trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô và các quốc gia EU vẫn chưa thống nhất về việc có nên áp mức thuế đến 36,3% đối với xe điện Trung Quốc hay không. Hiệp hội Thương mại ô tô Đức cho rằng việc áp thuế sẽ gây thiệt hại cho các nhà sản xuất ô tô Đức. Trong khi đó, các hãng xe Italia và Pháp hầu như không có sự hiện diện tại quốc gia châu Á này. Trung Quốc đã xuất khẩu ô tô sang nhiều quốc gia trên thế giới. Cả những người ủng hộ áp thuế lẫn các nhà phân tích thương mại đều chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với các nhà sản xuất trong nước là lý do để áp đặt thuế.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.